Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như một chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày người ấy có ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng triệu hạt. Lúa vừa chín, người ấy liền đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải lúc gieo xuống đất. Nó là loài hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức độ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, trong những ngày này, ở cái đất nước Pháp này, nó có những cái cuộc biểu tình rầm rộ. Biểu tình hôm cách đây khoảng 2 tuần của giới Công giáo, hay là nói chung là những người nào chống lại một cái dự luật, một cái dự án luật chủ trương là tất cả mọi người đều có quyền, nghĩa là hưởng dụng cái quyền là làm đám cưới đó, cưới. Điều đó ngầm nghĩa là ngay cả những người đồng tính luyến ái cũng được cái quyền đó, không những cái quyền cưới hỏi nhau thừa nhận như là mỗi cặp vợ chồng, y như là các cặp vợ chồng khác giới tính, mà còn có cái quyền nhận con nuôi, có những cái quyền lợi khác y như một gia đình bình thường. Thì giáo hội, nhất là giáo hội Công giáo, đứng đầu trong cái phong trào phản kháng này, để cho thấy rằng là, và họ đã, giáo hội Công giáo đã tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ ở tại thủ đô nước Pháp, có khoảng hơn một triệu người. Nhưng mà báo chí chính phủ, tức là chính phủ cánh tả, tức là chính phủ không có thuận với giáo hội, chính phủ đó muốn biểu quyết cái luật này, thì chỉ đưa có 130.000 người hay là 300.000 người đó, chứ không có đưa cái con số chính xác. Chúng ta biết cái trò chơi của thông tin đại chúng mà chính phủ sử dụng. Thì chúng ta thấy đó, cái nỗ lực của giáo hội Công giáo nhằm kiềm chế lại, nhằm không có muốn cho chính phủ biểu quyết cái dự luật này, bởi vì những cái nguy hại về lâu về dài cho cái giá trị của gia đình, cho việc giáo dục con cái, cho việc quân bình tâm lý của những đứa con mà chỉ có hai bà mẹ trong một gia đình chẳng hạn, chứ không có bố, hay là có hai ông bố trong một gia đình mà không có mẹ. Nó thiếu âm dương, là cái nguyên lý sinh tồn của vạn vật, không những là của con người mà của vạn vật nữa. Giáo hội thấy được điều đó, cho nên giáo hội phản kháng, tổ chức cuộc phản kháng. Thì chính phủ sẽ xét và chính phủ sẽ phải biểu quyết. Đó, thì chúng ta thấy ngay cả mà ở nước Pháp này đa số 80% là Kitô hữu, nhưng mà có những người bỏ biểu quyết cái luật để mà dành cho bỏ phiếu cho những cái dự luật như vậy, cho một cái chính phủ đi ngược lại với những cái giá trị của Tin Mừng, một chính phủ chủ trương đi ngược lại những cái quyền sống của con người. Đó, có những Kitô hữu ngay cả Công giáo đôi khi vì cái gọi là chính phủ đó làm ăn tốt hơn, cho cái bao tử mình tốt hơn, thì họ bỏ thôi, chứ còn họ không có quan tâm đến những cái giá trị nhân bản. Tôi đưa ra cái biến cố thời sự này để dẫn anh chị em đi vào suy niệm cái đoạn Tin Mừng hôm nay. Hôm nay là cái phần cuối của cái chương 4, cũng không phải là gần cuối chứ không phải chưa là cuối của cái chương 4 Tin Mừng theo Thánh Marco, nhưng mà là phần cuối của một diễn từ liên tục, một giáo huấn bằng các dụ ngôn. 3-4 ngày này chúng ta nghe mỗi ngày đều chủ nhật, mỗi ngày đều là những giáo huấn về dụ ngôn, bằng dụ ngôn. Thì như tôi đã nói cái những ngày trước, cái chủ đề chính của các dụ ngôn là nói đến lời viết hoa đó, lời Chúa, lời Kinh Thánh, nói đến quyền năng của lời, nói đến chức năng của lời, đó, lời để làm gì. Đó. Rồi hôm nay hai cái dụ ngôn nói đến cái sức mạnh của lời, đó, cái sức mạnh của lời, cái tầm ảnh hưởng của lời, đó, dưới cái hình ảnh là nước Thiên Chúa hay là vương quyền của Thiên Chúa, triều đại của Thiên Chúa. Đó. Chúng ta để ý cái dụ ngôn thứ nhất, đó là chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vải hạt giống xuống đất. Hạt giống nó nhỏ, bị đè bẹp ở dưới đất. Đêm hay ngày người ấy có ngủ hay thức thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu. Lúa vừa chín người ấy đem liềm hái ra gặt vì đã đến mùa. Tự nhiên Chúa dạy một cái dụ ngôn như vậy, nói về hạt giống. Nhưng mà chúng ta để ý cái câu kết của cái diễn từ về bằng các dụ ngôn á, giáo huấn dạy bằng các dụ ngôn á, khiến cho chúng ta để ý để mà hiểu được cái chìa khóa, có được cái chìa khóa hiểu được cái ý Chúa muốn nói gì. Tức là ở câu 33 là câu kết của diễn từ các dụ ngôn câu 33 và câu 34. Đó, Marco tác giả kết bằng cách là người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, nghĩa là lời cứu độ, lời Thiên Chúa. Như vậy thì, thưa anh chị em, như vậy một lần nữa lời của Chúa được ví như hạt giống, nhưng mà lần này được ghép với cái thuật ngữ nước Thiên Chúa. Ý muốn nói rằng, tại khi nói nước Thiên Chúa, tức là nói vương quyền, nói sức mạnh của một chế độ. Một chế độ. Như vậy thì, ở đây, ý muốn nói rằng lời của Chúa âm thầm như một hạt giống, nhưng mà có sức mạnh như một cái chế độ. Chính vì vậy mà chúng ta thấy, kết quả là gì? Bị đót đè lên như vậy, nhưng mà hạt giống âm thầm mọc lên, không ai biết. Đó. Sinh hoa kết quả. Đó. Rồi, làm gì? Tới mùa người ta gặt lúa đem về. Đó. Cho nên hôm trước tôi, cách đây 2-3 ngày tôi đã có nói rồi, trong một cái dụ ngôn khác, lời ở đây, cái dụ ngôn này hôm nay nhấn mạnh, không nhấn mạnh đến về cái sức sống, về sự sống, cái ý nghĩa của sự sống như những dụ ngôn trước, mà nói đến cái sức mạnh của lời. Mà cái sức mạnh của lời, nó âm thầm của lời Chúa đó, hay là của luật Chúa. Khi tôi nói lời đồng nghĩa với luật của Chúa. Chúa ban lời của Chúa bằng luật. Chúa thống trị bằng chính cái lời luật của Ngài. Đó. Thì cái lời hay cái luật này ví như cái hạt giống. Nghĩa là có một sức mạnh mang lại cái sức sống. Mang lại một cái ảnh hưởng, một cái vương quyền, một cái thể chế. Ảnh hưởng trên một thể chế. Có nghĩa là nó, cái lời Chúa thao túng toàn bộ những cái hoạt động sinh hoạt xã hội của con người qua cái hình ảnh nước Thiên Chúa. Nghĩa là nếu như người Kitô hữu chúng ta mà đặt nặng đến lời Chúa, tôn trọng luật Chúa, thì đó là cách thức để cho Chúa làm vua trong xã hội chúng ta, cho luật Chúa được chọn lựa được được trở thành luật của các quốc gia. Đó. Nhưng mà như tôi mới vừa kể cái chuyện cái nước Pháp, cái tình cảnh của nước Pháp, họ biểu quyết những cái luật mà đi ngược lại với vương quyền của Thiên Chúa, với thánh ý của Thiên Chúa, với cái giá trị của tin mừng, nhằm phá đổ gia đình và làm cho mất quân bình các công dân của thế giới mai sau, các công dân của giáo hội, con cái của giáo hội là những con người rồi sẽ sinh ra. Cái luật của nước Pháp hồi giờ nó đã cho phá thai, có nghĩa là nó tìm cách giết mầm sống ngay từ trong bào thai. Đứa nào mà thành công thoát được thì sống, cho tới già nó lại có một cái luật là cho chích thuốc chết chẳng hạn như vậy, khi bệnh hoạn, nếu người đó muốn là được phép chích thuốc chết. Như vậy thì ngõ sinh ra lúc khởi đầu và ngõ kết thúc của định mệnh của người, cái người, luật của con người chứ không phải luật của Thiên Chúa. Bởi vì hạt giống lời của Chúa không được gieo trong cái văn hóa xã hội ngày nay nữa. Nó tìm cách, nó bỏ những cái thuốc độc để mà cho cái hạt giống là chết ngay trong mầm sống của cái cách ứng xử và cách suy tư, hay là trong luật của xã hội ngày nay. Chính vì vậy vậy mà họ biểu quyết một cách dễ dàng những cái luật chống lại cái giá trị của sự sống. Ngay từ khởi đầu sự sống, tìm cách giết chết bằng nhiều phương thức ngừa thai khác nhau. Đứa nào thành công thoát được ra khỏi lòng mẹ sống thì khi đến tuổi già nó chọn bằng một cái luật khác để cho chết. Rồi, còn bây giờ cái luật mà nước Pháp đang chuẩn bị biểu quyết là cái luật gì? Cho nhận con cái nuôi, tất cả đồng tính luyến ái nhận con nuôi. Mà trong trường hợp đó giáo hội thấy trước là mất cái quân bình về thể lý tâm lý, nhất là về tâm lý, tâm linh cho đứa nhỏ, cho đứa trẻ. Đó là một hình thức giết chết, hay là làm cho cái sự sống của trẻ nhỏ bị mất bực, mất quân bình đi. Mà một khi mà một hữu thể người mất quân bình thì xã hội của nó cũng không còn quân bình. Cho nên đó là một hình thức khác nữa của dự luật nhằm để giết chết sự sống. Cho nên khi nói đến hạt giống, tức là chúng ta nói đến mầm sống. Tại sao xã hội ngày nay, có trong nhiều xã hội ngày nay, người ta lại biểu quyết những cái luật dẫn đến cái việc bóp chết sự sống ngay từ lúc trong lòng mẹ, hay là giữa lúc mà đứa nào thoát ra được đó, thì nó cũng tìm cách nó giết bằng những cái dự luật là cho phép nhận con nuôi như tôi mới vừa nói chẳng hạn, của các cặp đồng tính liên ái, rồi cho đến khi cái tuổi già chết cũng vậy, bằng những cái luật như vậy. Tại sao như vậy? Bởi vì lời là hạt giống, là sự sống của Thiên Chúa. Lời là hạt cải, như cái dụ ngôn thứ hai hôm nay chúng ta nghe. Không còn có chỗ đứng nữa, không còn có uy quyền trong xã hội ngày nay nữa. Lời Chúa hay luật Chúa không còn có uy quyền trong cái lương tâm ngay cả những người Kitô hữu nữa. Không còn có cái giá trị ưu tiên nữa. Cái ưu tiên là gì? Cái bao tử. Cho nên tôi chỉ biểu quyết cho cái ông chính phủ nào mà ổng cho tôi ăn no là được rồi. Nhưng mà khi ông chính phủ đó chỉ đưa ra những cái luật giết chết sự sống của con người, lương tâm Kitô hữu chúng ta không có cắn rứt. Đó. Như vậy là không, lương tâm không còn có răng nữa, như nhiều người thường hay nói đùa. Thưa anh chị em, cho nên suy niệm về tầm quan trọng của lời, nhất là hôm nay lời liên quan đến hai dụ ngôn. Dụ ngôn thứ nhất là hạt giống, dụ ngôn thứ hai là hạt cải. Đó, hạt cải. Cho nên cái dụ ngôn thứ nhất, hạt giống, một khi mà lời của Chúa, luật của Chúa mà được tôn trọng, có một uy quyền, hay là nó liên quan đến cái thuật ngữ nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa có uy quyền trong xã hội loài người, ảnh hưởng của Thiên Chúa, của luật của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa trong xã hội loài người, thì có cái gì? Có sự sống, có mang lại hoa trái. Chúng ta thấy ở cái dụ ngôn thứ nhất nói, đó là gì? Cây lúa mọc lên chỗ đồng đồng, cùng sinh bông trái nặng trĩu. Nó diễn tả cái sức sống của một xã hội, của một cái thực tài kiếp người. Đó là điểm thứ nhất. về dụ ngôn thứ nhất. Dụ ngôn thứ hai cũng vậy, nói là gì? Chúng ta ví nước Thiên Chúa, Chúa nói là chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Nhưng mà hạt cải gì? Gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó lại mọc lên lớn, lớn lên được hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum xê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Cho nên ở đây, cái hình ảnh lời Chúa được ví với hạt cải trong khuôn khổ của nước Thiên Chúa, có nghĩa là lời Chúa một khi được chấp nhận, được sống như luật của một vương quốc, của một thể chế xã hội hay chính trị, thì cái thể chế xã hội chính trị đó trở thành như gì? Như một cái cây cải lớn mạnh đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng nó, có nghĩa là trở thành cái thể chế đó, cái thể chế mà dựa vào lời của Chúa đó, dựa luật của Chúa đó, trở thành cái điểm nương tựa cho mọi sinh linh, cho mọi sinh linh. Cho nên hình ảnh chim trời làm tổ hay là núp bóng, có nghĩa là mọi sinh linh tìm được cái sự bảo vệ nơi một cái thể chế, nơi một cái vương quốc mà dựa vào cái quyền năng của lời và tôn trọng luật của Thiên Chúa liên quan đến sự sống. Cho nên chúng ta thấy hai cái dụ ngôn hôm nay là phần kết của cái diễn từ bằng dụ ngôn của Đức Giêsu, cho chúng ta hiểu và nghiệm được rất là chí lý hai hình ảnh lời là hạt giống liên quan đến nước Thiên Chúa, có nghĩa là nhằm muốn nói rằng tất cả mọi thể chế chính trị xã hội cần phải nhận lời Chúa như là hạt giống, luật Chúa như hạt giống, thì thể chế chính trị đó mới có thể mang lại sự phồn vinh. Chúng ta thấy đem hái ra gặt lúa đến mùa trổ bông lúa nặng trĩu, cái thể chế chính trị xã hội đó có thể mới đem lại phồn vinh cho con người được. Cũng vậy, một thể chế chính trị nào muốn trở thành nơi nương tựa, nơi sự bảo vệ quyền sống, sự sống cho mọi sinh linh, cho con người, thể chế chính trị đó phải tiếp nhận lời như tiếp nhận một hạt cải vậy, để mà lớn lên, trở thành cây. Cho nên chúng ta thấy cái cây là hình ảnh của cái sự bảo vệ, của sự che mát. Cho nên lời của Chúa mà được tiếp nhận trong một thể chế chính trị, thì cái thể chế chính trị đó sẽ trở thành cái điểm tựa, điểm nương tựa, nơi bảo vệ cái sự sống hay là những quyền sống của mọi sinh linh. Xin Chúa giúp chúng ta biết, hiểu, nghiệm được điều đó, để trong đời Kitô hữu chúng ta đừng tán toàn lương tâm bằng cách mà biểu quyết cho những cái dự luật đi ngược lại luật của Chúa, luật của giáo hội, thưa anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và chúng ta xin lỗi Chúa vì đôi khi trong đời Kitô hữu chúng ta coi cái đời sống vật chất, cái giá trị kinh tế vật chất, cái báo tử của chúng ta trọng hơn luật của Chúa. Mà một khi trọng hơn luật của Chúa thì nó dẫn đến một cái thể chế chính trị xã hội hay một cái thói quen, một cái tập tục đi ngược lại quyền sống, và chỉ dọn đến một hay là tạo nên một cái thứ mà Đức Gioan Phaolô II gọi là nền văn minh của sự chết. Thực sự thế giới chúng ta đang sống trong một cái thứ văn minh của sự chết, thưa anh chị em. Xin Chúa giúp chúng ta biết thấy được điều đó, biết xin lỗi Chúa với tư cách là Kitô hữu, chúng bằng cách này cách khác, ích kỷ hay thế này thế kia, mình đã góp phần vào thiết lập vương quốc của sự chết chứ không phải là của sự sống của Thiên Chúa. Bởi vì lời của Chúa, luật của Chúa không có chỗ đứng trong chọn lựa, trong suy tư, trong quyết định, trong văn hóa của chúng ta, cộng đồng chúng ta, xã hội chúng ta và của thế giới chúng ta. Amen.